Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Tú Anh cùng Thu Hằng, Anh Vũ và Minh Anh xin kính chào quý thính giả. Bây giờ là bản tin thời sự ngày 5 tháng 4, 2016. Lãnh đạo Hồng Kông bác bỏ kêu gọi đòi độc lập của đối lập. Năm 2015, chi tiêu quân sự thế giới tăng trở lại, đặc biệt là ở châu Á. Azerbaijan và Armenia đạt thỏa thuận ngừng bắn ở Thượng Karabakh. Nhiều nước mở điều tra sau các tiết lộ bê bối Panama Papers. Mỗi ngày một sự kiện, Trung Quốc khách hàng số 1 của văn phòng luật gia Panama rửa tiền. Luật báo chí sửa đổi tại Việt Nam nhưng vẫn cấm báo tư nhân, RFI Việt ngữ đặt câu hỏi với nhà báo độc lập Phạm Chí Dũng ở Sài Gòn. Kính thưa quý thính giả, trong khi những lời kêu gọi đòi độc lập đang rộ lên càng ngày càng rộng rãi trong giới trẻ tranh đấu vì dân chủ ở Hồng Kông, thì hôm nay lãnh đạo đặc khu hành chính đã lên tiếng cho rằng mọi thảo luận về vấn đề độc lập cho Hồng Kông là vô ích. Anh Vũ cho biết thêm chi tiết.
Từ khi Hồng Kông được trao trả về Trung Quốc năm 1997 theo quy chế một đặc khu hành chính tự trị, nhiều người dân ở đây cảm thấy Bắc Kinh can thiệp ngày càng sâu vào các quyền tự trị của đặc khu, làm mất đi các quyền tự do dân chủ của người dân. Sau khi phong trào đấu tranh đòi dân chủ hồi mùa thu năm 2014 bị thất bại, gần đây một phong trào chính trị địa phương đã xuất hiện với chủ trương là bảo vệ bản sắc của Hồng Kông trước sự ảnh hưởng của Hoa Lục. Từ khẩu hiệu đó, phong trào muốn đi xa hơn là đòi quyền tự trị và thậm chí là đòi độc lập cho Hồng Kông. Tuần trước, một đảng mang tên Đảng Quốc gia Hồng Kông đã được thành lập với khoảng 50 thành viên ban đầu, chủ yếu là các học sinh, sinh viên và những nhà hoạt động trẻ tuổi. Trong cuộc bầu cử lập pháp bán phần gần đây, một người thuộc trào lưu địa phương chủ nghĩa đã thu được 60.000 phiếu bầu. Lãnh đạo đặc khu hành chính Lương Chiến Anh hôm nay trước các nhà báo đã thừa nhận trong xã hội đang có rất nhiều người lo ngại lợi ích của Hồng Kông bị xói mòn vì những ảnh hưởng của đại lục. Ông Lương tuyên bố bác bỏ những đòi hỏi độc lập cho Hồng Kông, đồng thời khẳng định không nhất thiết phải độc lập mới giữ được lợi ích cho người dân Hồng Kông. Tuy nhiên, lãnh đạo Hồng Kông không đề cập đến quyền tự do ngôn luận hay cải cách chính trị cho Hồng Kông. Tuần trước, ông cũng đã cảnh cáo sẽ hành động để chống lại Đảng Quốc gia Hồng Kông vừa mới thành lập và quy kết tổ chức này là đi ngược lại hiến pháp.
Nhật Bản thúc đẩy đưa hồ sơ Biển Đông vào tuyên bố chung G7, bất chấp các cảnh báo từ Bắc Kinh. Chính quyền Tokyo vẫn giữ nguyên lập trường, đưa nguy cơ xung đột gia tăng tại Biển Đông vào tuyên bố chung của Thượng đỉnh lần thứ 42 của khối 7 nước phát triển nhất thế giới diễn ra trong 2 ngày 26 và 27 tháng 5 tới đây. Thu Hằng cho biết thêm chi tiết.
Theo một số nguồn tin thân cận với hồ sơ này, Thủ tướng nước chủ nhà Shinzo Abe khẳng định khối G7 đoàn kết trong các vấn đề liên quan đến châu Á. Hiện tại, Nhật Bản đang phối hợp với các thành viên khác của nhóm G7 để đưa vấn đề Biển Đông, Biển Hoa Đông và các hoạt động gia tăng phát triển vũ khí hạt nhân của Bắc Triều Tiên vào thông cáo chung của Thượng đỉnh. Trước đó, vào ngày 29 tháng 2, trong một cuộc họp tại Tokyo, trợ lý ngoại trưởng Trung Quốc đã tỏ ra rất bực bội vì dự kiến của Tokyo sẽ công khai lên án chính sách của Bắc Kinh tại Biển Đông. Nhà ngoại giao Trung Quốc đe dọa nếu Nhật Bản đưa hồ sơ này ra thảo luận với nhóm G7, việc cải thiện quan hệ hai bên sẽ bị tác hại.
Năm 2015, chi tiêu quân sự thế giới tăng trở lại, đặc biệt là ở châu Á vì tình hình căng thẳng. Theo báo cáo của Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm công bố hôm nay, sau 4 năm sụt giảm, năm 2015 này, mức chi tiêu quân sự toàn cầu đã tăng trở lại, đặc biệt là ở châu Á.
Tính đến hết năm 2015, tổng số tiền các nước chi cho quân sự đã lên tới 1,67 nghìn tỷ đô la Mỹ, tăng 1% so với năm 2014. Theo SIPRI, trong bối cảnh tăng toàn cầu, các khu vực tăng mạnh chi phí quốc phòng chủ yếu là châu Á, Đông Âu và Trung Đông, các nước phương Tây vẫn duy trì được cắt giảm chi tiêu quân sự như các năm trước. Chi phí quân sự ở châu Á và châu Đại Dương tăng 5,4%, ước tính lên đến 438 tỷ đô la Mỹ, trong đó Trung Quốc chiếm tới gần phân nửa. Ngân sách quốc phòng của Trung Quốc trong năm qua là 215 tỷ. Trung Quốc đã trở thành quốc gia có mức chi tiêu quân sự cao thứ hai trên thế giới, chỉ xếp sau Mỹ có ngân sách 596 tỷ đô la. Trong giai đoạn 10 năm từ 2006-2015, trong khi ngân sách quân sự của Hoa Kỳ giảm 4%, thì chi tiêu của Trung Quốc cho quốc phòng lại bùng nổ, tăng tới 132%. Các nước như Ả Rập Xê Út, Nga cũng lần lượt tăng từ 97% và 91%. Theo SIPRI, Các bất ổn trong khu vực châu Á do tham vọng bành trướng của Trung Quốc trên biển cũng như mối đe dọa hạt nhân của Bắc Triều Tiên đã thúc đẩy các nước như Philippines, Indonesia, Việt Nam và Nhật Bản tăng cường chi tiêu quân sự. Ả Rập Xê Út với 87,2 tỷ đô la Mỹ vượt qua Nga trở thành quốc gia thứ ba trong danh sách các nước mạnh tay chi cho quân sự, trong khi đó chi tiêu quốc phòng của Nga xếp ở mức thứ tư với trên 66 tỷ đô la Mỹ. Nếu trong năm 2014 Pháp là quốc gia thứ tư có mức chi tiêu quân sự cao nhất thế giới thì tới năm 2015 quốc gia này đã tụt xuống vị trí thứ bảy xếp sau Anh và Ấn Độ.
Bắc Triều Tiên lại có hoạt động đáng ngờ về hạt nhân và khiêu khích Seoul bằng video.
Hãng tin AFP hôm nay cho biết, các chuyên gia Mỹ tập trung phân tích khói bốc lên từ một nhà máy được sử dụng để phục vụ một cơ sở đặc biệt tại khu phức hợp Yongbyon. Cơ sở này được dùng để tái sử dụng nhiên liệu từ lò phản ứng có công suất 50 MW ở Yongbyon nhằm sản xuất chất plutonium dành cho các mục đích quân sự. Còn ngày hôm qua, một website chính thức của Bắc Triều Tiên công bố một đoạn video tuyên truyền mới cho thấy hàng loạt đợt bắn tên lửa nhắm vào phủ Tổng thống Hàn Quốc và nhiều công trình khác của chính phủ tại Seoul. Đoạn video dùng kỹ xảo kéo dài 88 giây, có tên Trong trường hợp không trả lời tối hậu thư, miêu tả tên lửa được phóng từ những bệ phóng di động tạo thành những quả cầu lửa san bằng Nhà Xanh, tức phủ Tổng thống Hàn Quốc và nhiều công trình khác. Kết thúc đoạn video là lời cảnh cáo, mọi thứ đều bị biến thành tro tàn. Còn theo những tiết lộ mới đây về vụ Panama Papers, chế độ Bình Nhưỡng là một trong số các khách hàng của văn phòng luật sư Panama Mossack Fonseca. Công ty Bình Phong Bắc Triều Tiên được thành lập để tài trợ chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng. Trong số các tài liệu được tiết lộ, có nhiều tài liệu liên quan tới công ty DCB Finance có trụ sở tại Bình Nhưỡng. Vào năm 2006, công ty này từng có tên tại thiên đường thuế trên đảo Virgin của Anh và cũng do văn phòng luật sư Mossack Fonseca thành lập. Theo Bộ Tài chính Mỹ, DCB Finance có mục đích tiến hành giao dịch tài chính quốc tế nhằm né tránh sự giám sát của các định chế tài chính, luôn tìm cách tránh quan hệ với Bắc Triều Tiên.
Liên quan đến nội tình Trung Quốc, thêm một viên tướng 3 sao bị truy tố về tội tham ô.
Hôm nay, Tân Hoa Xã dẫn nguồn từ Viện Kiểm soát Quân sự của nước này cho biết, tướng Quách Báo Hùng, cựu phó chủ tịch quân ủy Trung ương Trung Quốc đã bị chính thức truy tố về tội tham nhũng. Ông Quách Báo Hùng, nguyên ủy viên Bộ Chính trị, phó chủ tịch quân ủy Trung ương Trung Quốc bị khai trừ khỏi đảng và tước mọi chức vụ từ tháng 7 năm 2015 và đã được giao cho Viện Kiểm soát Quân sự xử lý theo pháp luật. Thượng tướng Quách Báo Hùng bắt đầu bị điều tra từ tháng 4 năm 2014 vì vi phạm kỷ luật đảng nghiêm trọng, lợi dụng chức vụ để tham ô, tham nhũng, mua bán chức quyền, nhận hối lộ, v.v. Ông Quách được đánh giá là vị tướng quyền lực nhất từ thời chủ tịch Hồ Cầm Đào và được giao trọng trách quản lý 5 tỉnh và khu vực ở phía Tây. Vẫn liên quan đến Trung Quốc, hôm nay Bắc Kinh thông báo chính thức triển khai cấm vận của Liên Hợp Quốc đối với Bắc Triều Tiên. Bộ Thương mại nước này thông báo từ nay cấm nhập than đá và nhiều loại quặng mỏ đất hiếm của Bắc Triều Tiên, đồng thời ngừng bán cho Bình Nhưỡng một số sản phẩm xăng dầu.
Bà Aung San Suu Kyi tiếp Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị. Trong sinh hoạt đầu tiên với tư cách là Ngoại trưởng Miến Điện, bà Aung San Suu Kyi đã hội kiến với đồng nhiệm Trung Quốc vào hôm nay, theo thông báo của chính quyền hai nước. Tuy nhiên, cuộc gặp gỡ không được tiết lộ nội dung. Sự kiện bà Aung San Suu Kyi mời Ngoại trưởng Trung Quốc sang thăm được giới phân tích suy đoán là hai bên cần nhau và sẽ tái cân bằng quan hệ song phương. Trong thời chính quyền quân sự, Trung Quốc là nguồn cung cấp vũ khí, doanh nhân Trung Quốc là đối tác ưu đãi và đã gây ra nhiều bất bình cho người dân Miến Điện. Năm 2011, để làm an lòng dân, Tổng thống Thanh Sen đã chặn đứng một dự án thủy điện trị giá gần 3 tỷ đô la do Trung Quốc làm chủ thầu. Trung Quốc hiện rất muốn khởi động lại dự án bạc tỷ này. Theo nhận định của chuyên gia Lianta Molin thuộc công ty tư vấn đầu tư Friends and Partners, Miến Điện và Trung Quốc nên xem nhau là ưu tiên số một trong chính sách đối ngoại. Chính phủ mới tại Miến Điện nhìn nhận vai trò quan trọng của Bắc Kinh, nhưng đồng thời điều chỉnh mối quan hệ này không để bị thua thiệt. Về hồ sơ nhân quyền, hôm nay một lãnh đạo phong trào sinh viên Miến Điện đang bị giam giữ đã kêu gọi chính phủ mới do đảng của bà Aung San Suu Kyi lãnh đạo hãy hủy bỏ các điều luật dùng để trấn áp các nhà đấu tranh chính trị. Sau các cuộc tuần hành chống lại cải cách giáo dục của chính phủ Miến Điện thời Tổng thống Thanh Sen hồi tháng 3 năm 2015, hiện có 70 sinh viên bị bắt để đưa ra xét xử. Họ có thể bị nhận án tù với 10 năm theo luật hiện hành. Trước sức ép của Washington, một số được thả, nhưng 50 người vẫn còn bị giam. Còn tại Thái Lan, nhiều tổ chức phi chính phủ tố cáo sắc lệnh mới của chính quyền quân sự trao thêm quyền hạn cho quân đội.
Từ cuối tháng 3 vừa qua, các quân nhân có quân hàm từ thiếu úy trở lên được phép bắt các nghi phạm và giam giữ họ trong vòng một tuần. Theo giải thích của chính quyền quân sự, sắc lệnh mới nhằm mục đích chống các băng đảng mafia và giải quyết tạm thời tình trạng thiếu lực lượng cảnh sát. Tuy nhiên, sắc lệnh này sẽ khiến Thái Lan vi phạm các cam kết quốc tế của mình về nhân quyền, theo cáo buộc được đăng trong bản thông cáo chung ngày hôm nay của 6 tổ chức phi chính phủ, trong đó có Tổ chức Quan sát Nhân quyền, Ân xá Quốc tế và Ủy ban Luật Quốc gia. Các tổ chức phi chính phủ cũng lo ngại sắc lệnh trên mở rộng đường cho mọi hình thức lạm dụng nhằm đàn áp và bịt miệng những người bị chụp mũ là ly khai, trong đó có các nhà bảo vệ nhân quyền.
Tại Việt Nam, có 2 trường hợp nhiễm siêu vi Zika được phát hiện. Bộ Y tế Việt Nam vào ngày hôm nay cho biết, 2 người Việt Nam đầu tiên bị nhiễm siêu vi Zika, dịch bệnh do muỗi truyền nhiễm đang hoành hành tại nhiều nước châu Mỹ Latin. Bệnh nhân thứ nhất là một phụ nữ 64 tuổi ở Nha Trang, bị sốt, nhức đầu, nổi mụn ở da và chân, xét nghiệm xác nhận có siêu vi Zika. Người thứ hai là một phụ nữ 33 tuổi đang mang thai ở thành phố Hồ Chí Minh. Sức khỏe 2 bệnh nhân ổn định. Theo thông cáo của Bộ Y tế, một trong những hệ quả nguy hiểm nhất của Zika là xác suất gây bệnh teo xương sọ ở trẻ em nếu người mẹ bị lây nhiễm khi mang thai. Tại Kavkaz, Armenia và Azerbaijan thông báo ngưng bắn ở vùng thượng Karabakh. Sau 4 ngày giao tranh, từ đầu tháng 4, hai nước Azerbaijan và Armenia lần lượt thông báo ngưng mọi hành động thù nghịch sau cuộc họp đàm phán tại thủ đô Vienna diễn ra vào ngày hôm nay.
Bản thông cáo của Bộ Quốc phòng Azerbaijan nêu rõ, chiến dịch quân sự đều được ngừng lại vào lúc 12 giờ giờ địa phương ngày hôm nay. Còn Bộ Quốc phòng của vùng ly khai phát biểu với AFP rằng, thỏa thuận về việc ngừng mọi hoạt động thù địch đã được ký kết, chúng tôi đã ra lệnh ngừng bắn. Các trận không kích cũng đã ngừng lại sau một đêm xảy ra lác đác vài vụ hỏa tiễn, theo nhận định của một phóng viên ảnh của AFP có mặt tại làng Taktor ở Azerbaijan nằm gần chiến tuyến. Chỉ riêng vào ngày hôm qua, đã có thêm ít nhất 13 người thiệt mạng trong các cuộc giao tranh giữa hai bên. Bộ Quốc phòng Azerbaijan thông báo 16 quân nhân nước này đã thiệt mạng trong các cuộc giao tranh với quân ly khai trong 2 ngày gần đây.
Nhiều nước Tây Phương mở điều tra sau vụ Panama Papers.
Địa chấn chính trị tại Iceland, Pháp, Tây Ban Nha, Úc lần lượt tuyên bố mở điều tra. Đó là những hiệu ứng đầu tiên của việc hàng trăm tờ báo trên thế giới phổ biến những tài liệu từ công ty luật Panama Mossack Fonseca. Thủ tướng Iceland bị chỉ đích danh đã mở một công ty tại đảo Virgin thuộc Anh Quốc, một thiên đường trốn thuế, để cất giấu hàng triệu đô la. Hàng nghìn người tối qua đã biểu tình ở thủ đô Reykjavik đòi ông từ chức. Đối lập đã trình kiến nghị bất tín nhiệm thủ tướng lên quốc hội. Mặc dù việc mở các công ty bình phong ở các thiên đường thuế tại hải ngoại không phải là việc làm trái pháp luật, nhưng nhiều chính phủ cho biết đang chuẩn bị các thủ tục điều tra từ những thông tin của Panama Papers. Tại Pháp, Tư pháp đã thông báo mở điều tra về tội rửa tiền, gian lận thuế nghiêm trọng liên quan đến những người phải chịu thuế tại Pháp. Tại Tây Ban Nha, Tư pháp và cơ quan thuế vụ cùng lúc mở các điều tra riêng. Tương tự, Sở thuế Hà Lan hứa tìm các trường hợp trốn thuế trong các phát giác của báo chí. Còn Úc cũng mở điều tra về 800 khách hàng của công ty luật Mossack Fonseca. Nhiều tổ chức phi chính phủ chống tham nhũng, trong đó có Minh Bạch Quốc tế, đã kêu gọi cấm hẳn các công ty bình phòng.
Ngược lại phản ứng của Tây Phương, Điện Kremlin cho rằng vụ tai tiếng Panama Papers là một mưu đồ đầy bịa đặt và giả dối nhằm gây bất ổn tại nước Nga. Thông tin viên RFI Veronique Dobman từ Moscow cho biết thêm chi tiết.
La réaction du Kremlin a été aussi attendue que paranoïaque.
Phản ứng của Điện Kremlin không gây bất ngờ và hoang tưởng. Các phương tiện truyền thông chính thức của Nga im hơi lặng tiếng hoàn toàn, không có một chữ nào nói về vụ việc. Còn phát ngôn viên của Tổng thống Vladimir Putin đã tố cáo đây là vụ tấn công truyền thông được lên kế hoạch từ trước, với mục đích gây bất ổn tại Nga trước kỳ bầu cử lập pháp vào tháng 9 tới đây, và trong tương lai là nhằm hạ uy tín nguyên thủ Nga trong kỳ bầu cử Tổng thống năm 2018. Bởi vì ông Vladimir Putin là mục tiêu chính của vụ Panama Papers, mặc dù nhiều lãnh đạo khác và những nhân vật nổi tiếng Nga cũng bị nêu danh. Theo phát ngôn viên Dmitry Peskov, những tiết lộ trên chỉ thể hiện thêm bầu không khí thù ghét Putin, và hiện tượng này đã đi xa đến mức không thể nói tốt về nước Nga được. Ngoài ra, ông Peskov vẫn nhấn mạnh tới giả thuyết âm mưu phá hoại mà Điện Kremlin vẫn thường xuyên nêu ra, khi cho rằng những nhà báo điều tra các tài liệu trên thật sự không phải là nhà báo, mà là nhân viên của CIA hay các cơ quan tình báo khác. Tóm lại, cuộc điều tra chỉ là một loạt thông tin biện đặt, giả dối và không đáng để chính quyền có phản ứng chính thức.
Veronica Dorman, Moscow, RFI.
Tại châu Mỹ Latin, thủ tục trúc phế Tổng thống Brazil đang tiến bước, tuy nhiên Tổng thống Dilma Rousseff bắt đầu phản công. Thông tin viên RFI tại Rio de Janeiro, François Cardona tường thuật.
Pour l'ancien ministre de la Justice et proche de Dilma Rousseff, la procédure.
Đối với cựu Bộ trưởng Tư pháp José Eduardo Cardozo, một người thân cận với Tổng thống Dilma Rousseff, thủ tục phế truất bà là hành động trả thù mà Chủ tịch Hạ viện Eduardo Cunha, một kẻ thù của nữ Tổng thống và là thành viên của Đảng Đối lập tiến hành. Ông Cardozo tố cáo, xin trích, Brazil đang là nạn nhân của một kẻ bắt bí. Đối với ông, 10% người thuận cho việc này không phải là một lý do chính đáng để phế truất một nguyên thủ quốc gia ở Brazil. Ông nhấn mạnh, tôi nói rõ, trong một chế độ tổng thống như của chúng ta ở Brazil, tổng thống chỉ có thể bị phế truất khi phạm vào các tội nghiêm trọng về trách nhiệm, chỉ có những hành vi rất nghiêm trọng vi phạm hiến pháp mới có thể buộc phế truất một tổng thống. Vấn đề ở đây là liên quan đến nền dân chủ Brazil, một nhà nước pháp quyền, nếu không có tội ác hay trách nhiệm rõ rệt thì đó sẽ là một cuộc đảo chính vi hiến và đây sẽ là một sai lầm lịch sử của các nghị sĩ Brazil. Ủy ban đặc biệt của Quốc hội sẽ đưa ra báo cáo vào đầu tuần tới lên Hạ viện, nhưng chưa gì thì ủy ban gồm 65 nghị sĩ từ nhiều đảng phái đã bị mang tiếng, nhiều người trong ủy ban đang dính líu đến các vụ điều tra khác. Việc bỏ phiếu phế truất tổng thống có thể diễn ra trung tuần tháng 4, nếu phe đối lập muốn chiến thắng thì phải giành được sự hỗ trợ của 2/3 dân biểu.
François Cardona, Rio de Janeiro, RFI.
Về tình hình vùng vịnh, tối hôm qua, Hải quân Hoa Kỳ cho biết họ đã chặn một tàu chở vũ khí tại vùng biển Ả Rập do nghi ngờ lô vũ khí này được Iran cung cấp cho phiến quân Houthi tại Yemen. Theo thông cáo của Hải quân Hoa Kỳ thì lô hàng này bao gồm 1.500 khẩu tiểu liên AK, 200 súng phóng rocket và 24 khẩu súng máy nòng 50 ly.
Mỗi ngày một sự kiện.
Trung Quốc, khách hàng số 1 của văn phòng luật gia Panama mang tai tiếng rửa tiền. Đây là chủ đề của một mỗi ngày một sự kiện hôm nay. Tổ hợp luật sư Mossack Fonseca ở Panama. Trung tâm điểm của cơn bão tai tiếng, tẩu tán tài sản và rửa tiền. Có văn phòng đại diện ở nước nào nhiều nhất? Câu trả lời là Trung Quốc, nơi mà chế độ cộng sản tự cho là cương quyết bài trừ tham nhũng và kiểm soát chặt chẽ luồng vốn chạy ra nước ngoài. Theo số liệu của Ngân hàng Nhà nước Trung Quốc năm 2011, cán bộ tham ô chuyển tiền cất giấu ở nước ngoài khoảng 120 tỷ đô la Mỹ. Đến đầu năm 2016, báo cáo chính thức cho biết chỉ trong vòng 18 tháng, số tiền doanh nhân đưa ra ngoại quốc là 1.000 tỷ đô la. Vụ tai tiếng Panama Papers nổ tung đã xác nhận mặt trái của chế độ Bắc Kinh. Theo AFP, khi phân tích hàng triệu tài liệu bị tiết lộ từ tổ hợp luật sư Mossack Fonseca, từ cuộc điều tra rộng lớn của 107 hãng tin và cơ quan truyền thông thế giới, người ta thấy tên tuổi của những người trong gia đình giới lãnh đạo đương nhiệm và cựu lãnh đạo của Trung Quốc. Ít nhất là 8 người từ Đặng Tiểu Bình, Lý Bằng, Bạc Hy Lai, Giả Khánh Lâm cho đến Tập Cận Bình trong số các tài liệu đầu tiên được giải mật. Tuy nhiên, ngoài gia đình của giới lãnh đạo, chính trị chóp bu giàu sụ, đại cường kinh tế thứ nhì thế giới còn là nguồn tài sản khổng lồ, những triệu phú, tỷ phú mới, khách hàng của tổ hợp luật sư Panama. Mossack Fonseca với nghề chuyên môn là mở các công ty bình phong ở các thiên đường thuế và nối kết một mạng lưới chuyển ngân, tài khoản với tên giả phức tạp, che giấu nguồn tiền và tên tuổi chủ nhân ký thác. Theo website của Mossack Fonseca, tổ hợp luật sư Panama có văn phòng đại diện ở 8 thành phố lớn Trung Quốc, Thượng Hải, Thẩm Quyến, Đại Liên, Thanh Đảo, Ninh Bộ, Hàng Châu, Quảng Châu và đương nhiên là có Hồng Kông. Trung tâm tài chính tự trị nằm ngay cửa ngõ vào Hoa Lục. Chính tại Hồng Kông mà Mossack Fonseca có lực lượng đối tác hùng hậu nhất, từ luật sư cho đến ngân hàng để tìm kiếm và giới thiệu khách hàng. Theo Liên minh Phóng viên Điều tra Quốc tế ICIG, nhóm nhà báo phối hợp điều tra và công bố tài liệu Panama Papers, thì ở Hồng Kông, Mossack Fonseca có nhiều khách hàng hơn cả Anh Quốc và Thụy Sĩ. Hơn thế nữa, trong một cuộc điều tra nội bộ, kết luận là trong số khách hàng chủ nhân các công ty bình phong ở ngoài lãnh thổ Trung Quốc, thì tỷ lệ cao nhất vẫn là dân Hoa Lục, rồi hạng nhì mới là Hồng Kông. Trong một phản ứng đầu tiên, Hoàn Cầu Thời báo của Trung Quốc lên án báo chí Tây Phương và một thế lực thù địch rất mạnh, đánh phá uy tín Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin, cho dù trong danh sách đầu tiên có đến 140 nhân vật lãnh đạo chính trị thế giới. Từ 3 năm nay, Chủ tịch Tập Cận Bình tiến hành một chiến dịch bài trừ tham nhũng, đã hổ diệt ruồi, trong sạch hóa hàng ngũ cán bộ đảng Cộng sản song song với biện pháp hạn chế nghiêm ngặt số tiền mà người dân cố quyền đem ra nước ngoài. Câu hỏi đặt ra là trong bối cảnh này, làm cách nào văn phòng rửa tiền của Mossack Fonseca lại ăn nên làm ra tại Trung Quốc hơn là ở bất cứ nơi nào khác trên thế giới? Quý thính giả đang theo dõi chương trình RFI Việt ngữ phát thanh từ Paris. Trong giây lát, phần 2 sẽ đến với một điểm báo do Minh Anh biên soạn. Tiếp theo đó là tạp chí kinh tế. Pháp vẫn bất lực giải quyết nạn thất nghiệp, Thanh Hà biên soạn. Cuối cùng là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự phát lại chương trình ngày hôm qua. Mời quý thính giả đón nghe trong giây lát. Nhưng bây giờ là phần phỏng vấn. Luật báo chí sửa đổi tại Việt Nam nhưng vẫn cấm báo tư nhân và giới hạn tự do ngôn luận. RFI đặt câu hỏi với nhà báo độc lập Phạm Chí Dũng ở Sài Gòn.
Quốc hội Việt Nam hôm nay vừa thông qua luật báo chí sửa đổi với tỷ lệ tán thành gần 90%. Luật báo chí mới gồm 6 chương và 61 điều, trong đó có thêm 32 điều mới và 29 điều được sửa đổi, sẽ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1 tháng 9 năm 2017. RFI Việt ngữ đã trao đổi với nhà báo Phạm Chí Dũng, Chủ tịch Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam về vấn đề này. Xin chào nhà báo Phạm Chí Dũng. Thưa anh, về đối tượng được thành lập cơ quan báo chí thì theo luật mới chỉ có các trường đại học và các tổ chức nghiên cứu khoa học mới được phép ra các tạp chí khoa học chứ không phải là báo. Có nghĩa là vẫn không có báo chí tư nhân như là nhiều người chờ đợi, tuy nhiên lại được phép liên kết, mua bản quyền, mang xét, thì anh nhận xét như thế nào ạ?
Việc cho phép liên kết trong một cách hay là mua bản quyền mang xét, thật ra nó chỉ là một sự thừa nhận một thực tế đã diễn ra cách đây hơn 20 năm hoặc là 1/4 thế kỷ. Những năm sau đổi mới kinh tế vào thập kỷ 90 thì đã xuất hiện hàng loạt báo tư nhân, một số người họ thầu lại và dưới danh nghĩa là những cái phụ chương, phụ san của các báo. Và lúc đó báo chí tư nhân đã hoạt động khá mạnh mẽ, sau đó thì nhà nước siết lại. Và trong vòng khoảng hơn 20 năm qua thì diễn ra một số đợt mở và siết của cơ quan quản lý nhà nước, cứ khi nào mà thấy báo chí tư nhân phát triển mạnh quá thì lại siết lại. Và cái đợt siết lại gần nhất là vào đầu năm 2015 cho tới nay. Thì tôi cho rằng đây không phải là một điều luật gì mới, mà chẳng qua là thừa nhận một thực tế đã từng diễn ra, và vì quản không được cho nên là phải thừa nhận thực tế đó. Cũng một cách gián tiếp là nhà nước phải thừa nhận báo chí tư nhân, mặc dù không dám nêu thẳng, là cũng không đủ can đảm để nêu thẳng ra cái khái niệm báo chí tư nhân trong bối cảnh tình hình hiện nay.
Dạ, như vậy có nghĩa là tờ Tin Sáng ở Sài Gòn cho đến nay vẫn là cái tờ tư nhân thực sự mà duy nhất, nhưng mà đã bị đóng cửa khá lâu rồi phải không ạ? Bên cạnh đó, trong luật có câu báo chí không bị kiểm duyệt trước khi in, truyền dẫn và phát sóng, thì điều này liệu có khả thi hay không?
Điều này vừa đúng mà vừa trái với thực tế. Nó đúng với thực tế là quả thực báo chí ở Việt Nam không bị kiểm duyệt trước khi in, truyền dẫn và phát sóng. Nhưng mà nó trái với thực tế là thế này, là mặc dù quy định của điều luật như vậy, nhưng mà trong thực tế thì nhà nước can thiệp vào báo chí bằng hai cơ chế, một là cơ chế đảng và hai là cơ chế chính quyền. Về cơ chế đảng là hệ thống của Ban Tuyên giáo Trung ương, từ cấp Trung ương cho tới cấp địa phương, tỉnh thành. Hàng tuần, hàng tháng đều có chỉ đạo rất cụ thể đối với báo chí, thậm chí là đối với mỗi một sự kiện có thể là gạch đầu dòng lên tới 20 cái gạch đầu dòng báo chí, được đăng cái này và không được đăng cái kia. Và sau này thì nó còn biến tiến sang một cái hình thái khác là Ban Tuyên giáo Trung ương hàng tuần hoặc là theo sự kiện nhắn tin cho ban biên tập các báo là không được đăng, hoặc là nên thận trọng, nên thế này nên thế kia đối với từng sự vụ. Và đối với các nhà báo nhà nước thì họ phản ứng về cái chuyện này một cách trước đây là kín đáo, nhưng mà sau này khá là lộ liễu, vì họ cho đó là một cái sự can thiệp thô bạo của Ban Tuyên giáo Trung ương và Bộ Thông tin Truyền thông vào nội dung hoạt động của các báo. Và chưa kể là những cái cuộc họp giao ban báo chí được tổ chức hàng tuần và hàng tháng của Ban Tuyên giáo Trung ương cũng như là Bộ Thông tin Truyền thông, Sở Thông tin Truyền thông các tỉnh thành đã đi khá sâu vào hoạt động của các báo. Nhưng mà tôi tin rằng cho dù có những cái điều luật quy định như thế này, nhưng mà từ luật tới thực tế luôn luôn là một khoảng cách, và thậm chí là khoảng cách đó ngày càng xa. Thì là báo chí nhà nước, tôi thấy là càng ngày họ càng có vẻ tự do và độc lập hơn, tại vì đi theo xu hướng và xu thế của thực tế.
Dạ thưa anh, trong số các hành vi bị cấm thì có xuyên tạc lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng, xuyên tạc phỉ báng chính quyền nhân dân hoặc là gây chiến tranh tâm lý. Thưa anh, những cái quy định này có vẻ dễ bị lạm dụng.
Chắc chắn là sẽ bị lạm dụng giống như điều 258 và điều 88 của Bộ Luật Hình Sự vậy. Đối với những cái khái niệm ở trong luật, tất nhiên cần phải làm rõ định nghĩa về những khái niệm đó là cái gì. Chứ không thể chỉ đưa ra những khái niệm rồi sau đó để các cơ quan chức năng hành pháp muốn suy diễn ra sao cũng được. Tôi nói ví dụ như là khái niệm xuyên tạc lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng, đó là cái gì? Phải định nghĩa cho nó rõ ra chứ không làm bị lạm dụng. Hay là xuyên tạc phỉ báng chính quyền nhân dân, tôi chỉ nói một khía cạnh như thế này thôi. Theo quan điểm của tôi, và tôi biết là nhiều người cũng nghĩ như vậy, chính quyền này không thể còn gọi là chính quyền của nhân dân nữa, mà đó là một chính quyền của các nhóm quyền lực chính trị và các nhóm lợi ích mà thôi. Nhưng mà đặc biệt cái khái niệm mà gây chiến tranh tâm lý là rất dễ bị lạm dụng. Mặc dù có thể là nếu xét vào Bộ Luật Hình Sự thì mức án có thể không bằng mấy cái khác. Chiến tranh tâm lý là cái gì? Cái đó phải định nghĩa hết sức là cụ thể và rút kinh nghiệm từ cái bài học những khái niệm mơ hồ trong Điều 88 của Bộ Luật Hình Sự về tuyên truyền chống nhà nước sau chủ nghĩa, hay là những cái điều luật về phá hoại khối đoàn kết toàn dân, hay là Điều 258 về lợi dụng quyền tự do dân chủ v.v. Cần phải nhìn nhận rằng gây chiến tranh tâm lý có thể sẽ được luật hóa từ luật báo chí chuyển sang luật hình sự và quy tội các nhà báo.
Dạ thưa anh, còn vấn đề mạng xã hội thì lần này không được đưa vào luật báo chí mà dự định là sẽ xây dựng thành các quy định quản lý thông tin trên Internet và mạng xã hội thành một luật trong nhiệm kỳ này của Quốc hội, thì liệu đây có phải là một sự dè chặt quá mức trong thời đại kỹ thuật số hiện nay không ạ?
Tôi cho rằng đây là một sự khó hiểu. Nó khó hiểu ở chỗ là trước khi cái kỳ họp thứ 11 của Quốc hội Việt Nam diễn ra, thì ông Nguyễn Sinh Hùng, đó còn là Chủ tịch Quốc hội, chính ông đã đề nghị là đưa nội dung mạng xã hội, đưa chủ thể mạng xã hội vào luật báo chí. Dường như là có một số ý kiến đã đồng thuận với ông Hùng và hy vọng rằng mạng xã hội sẽ được nhà nước chính thức thừa nhận, công nhận, đặc biệt trong cái bối cảnh mà trong mấy năm qua thì người sử dụng mạng Internet ở Việt Nam đã tăng từ khoảng 35% cho tới gần 50% hiện nay, có nghĩa là khoảng một nửa dân số Việt Nam sử dụng Internet và trong đó có tới 28 triệu người là có tài khoản mạng xã hội. Nhưng mà không hiểu vì cái lý do gì, vì thận trọng quá hay vì sợ diễn biến hòa bình, sợ các thế lực thù địch trong hoặc kép v.v. mà Quốc hội kỳ này đã không đưa mạng xã hội vào luật báo chí. Mà như vậy, làm sao để có thể phát triển được mạng xã hội và yêu cầu của người dân, kể cả đáp ứng được một cái yêu cầu của nhà nước là quản lý được mạng xã hội?
Dạ, thưa anh, nhìn chung thì giới báo chí độc lập có chờ đợi gì khác từ phía chính quyền ạ?
Không chỉ giới báo chí độc lập mà giới báo chí nhà nước, một số anh em cựu chào báo chí cách đây khoảng một tuần cũng đã hy vọng rằng luật báo chí kỳ này nới hơn, mở hơn, dân chủ hơn, không chỉ có tự do ngôn luận chung chung mà còn cho phép thử nghiệm báo chí tư nhân. Và họ cũng muốn thực sự làm một cái gì đó để tăng tính phản biện đối với báo chí khi họ quay lại làm báo. Nhưng mà nếu với tinh thần luật báo chí như thế này, chưa có một cái gì gọi là thí điểm báo chí tư nhân và cũng không có một cái khái niệm nào báo chí tư nhân ở trong đó. Nhiều nhà báo nhà nước đã thất vọng và tất nhiên là giới báo chí độc lập càng thất vọng hơn, tại vì cái tinh thần được coi là tự do ngôn luận của báo chí nó chỉ là một cái khái niệm rất là mù mờ, không rõ nghĩa. Riêng chúng tôi là những người làm báo độc lập thì dù có báo chí tư nhân hay là không có báo chí tư nhân ở trong luật, chúng tôi vẫn thực hiện cái quyền tự do ngôn luận của mình trên mặt báo chí, nhưng mà tất nhiên đây là báo chí mạng xã hội chứ không phải là báo chí nhà nước.
Dạ, xin rất cảm ơn nhà báo Phạm Chí Dũng ở Sài Gòn. Xin quý thính giả vui lòng theo dõi toàn bộ bài phỏng vấn trên trang web của chúng tôi theo địa chỉ www.vi.rfi.fr. Xin cảm ơn quý vị.
RFI, les voix du monde.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình RFI Việt ngữ. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Lãnh đạo Hồng Kông bác bỏ lời kêu gọi đòi độc lập của đối lập. Năm 2015, chi tiêu quân sự thế giới tăng trở lại, nhưng đặc biệt là ở châu Á. Azerbaijan và Armenia đạt thỏa thuận ngưng bắn tại Thượng Karabakh. nhiều nước mở điều tra sau vụ tiết lộ bê bối của Panama Papers. Mỗi ngày một sự kiện, Trung Quốc khách hàng số 1 của văn phòng luật gia Panama mang tai tiếng rửa tiền. Tại Việt Nam, luật báo chí sửa đổi nhưng vẫn cấm báo tư nhân và hạn chế tự do ngôn luận. RFI Việt ngữ đặt câu hỏi với nhà báo độc lập Phạm Chí Dũng ở Sài Gòn. Trước khi bước sang tạp chí kinh tế, và cũng để mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý thính giả theo dõi một điểm báo do Minh Anh biên soạn.
Điểm báo.
Kính thưa quý vị, cụm từ Panama Papers xuất hiện đặc kín trên các trang báo Pháp số ra ngày hôm nay. Tờ Le Monde trên trang nhất với hai màu chủ đạo đen và đỏ, in hàng tiết đậm, tiền cất giấu của các lãnh đạo nhà nước. Cơn chấn động thế giới vụ Panama Papers như nhận xét của Figaro. Libération thì cho rằng vụ Panama Papers đấy còn là cuộc chiến thuế khóa, hay như để chấm dứt với các thiên đường thuế là tựa của Lacroix.
Đây chắc chắn là vụ rò rỉ lớn nhất trong lịch sử, nhận định của Le Figaro. Hiện chỉ mới có một phần thông tin được công bố. Le Figaro tin rằng vụ tai tiếng toàn cầu này sẽ gây ra một dư chấn mạnh và nhiều quốc gia có nguy cơ bị chao đảo.
Trước mắt, tại Iceland, vụ việc đang gây ra một cuộc khủng hoảng chính trị, phe đối lập yêu cầu thủ tướng từ chức và thông báo biểu tình. Về phần mình, Nga tố cáo đó là một âm mưu của tình báo Mỹ, trong khi đó tại Trung Quốc, Đảng Cộng sản bị vấy bẩn là tựa các bài nhận định trên Le Figaro. Trước các tiết lộ tày đình, theo lệnh của chính quyền, truyền thông nhà nước hoàn toàn im hơi lặng tiếng, Le Figaro và Le Zico cho biết là trang mạng của ICIG, tức Liên minh các phóng viên điều tra, đã bị chặn hoàn toàn tại nước này. Đối với Le Monde, nhật báo chính tham gia vào cuộc điều tra với hàng trăm tờ báo khác trên thế giới, thì vụ Panama Papers đã thực sự gây choáng, bàng hoàng và buồn nôn như nhận xét của bài xã luận. Choáng là do các con số đưa ra, gần 11,5 triệu tài liệu nội bộ của văn phòng luật sư Mossack Fonseca bị rò rỉ, 107 báo đài tại 76 quốc gia phối hợp điều tra phân tích, 214.000 công ty bình phong đã được Mossack Fonseca thành lập hay quản lý tại 21 thiên đường thuế và cho các khách hàng đến từ 200 quốc gia khác nhau. Tiếp đến, buồn nôn là do những cái tên được phát hiện từ quốc vương Ả Rập Xê Út, tổng thống Argentina, thủ tướng Iceland và cả những người thân cận của các nhà lãnh đạo đã về hưu hay còn đang tại quyền, như người thân của tổng thống Nga Vladimir Putin, người thân của chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, vân vân. Tổng cộng danh sách đưa ra có đến 128 các nhân vật chính trị cao cấp trên toàn thế giới, từ thẩm phán cấp cao, thống đốc ngân hàng trung ương, bộ trưởng, nghị sĩ vân vân, nằm bên cạnh các tên của các trùm ma túy, các nhà tỷ phú và danh thủ bóng đá. Và cuối cùng, toàn bộ bức tranh giải mã đã khiến cho các nhà điều tra cảm thấy phải chóng mặt. Cuộc điều tra lần này là một cuộc điều tra đầy đủ nhất và cập nhật nhất. Panama Papers cho thấy rõ là tiền bẩn được đặt cạnh tiền sạch, các dòng vốn xám đến từ việc lậu thuế lẫn chung cùng với tiền đen có từ các hoạt động tội ác, buôn lậu, tham nhũng và lạm dụng quyền lực.
Câu hỏi đặt ra là làm thế nào để chấm dứt tình trạng lạm dụng các công ty bình phong để trốn thuế? Lờ Mông trong bài xã luận cho biết, đấy sẽ là một cuộc chiến dài hơi.
Một quan điểm cũng được Lacroix đồng chia sẻ, tờ Nhật báo Công giáo này khẳng định, kiểu rò rỉ này cũng không phải là cái đầu tiên, nhưng sự việc cho thấy đòi hỏi cấp bách một cuộc chiến toàn cầu chống lại các tập đoàn bình phong và các thiên đường trốn thuế. Những thành công đó đã được ghi lại, nhưng công việc không chỉ dừng ở đây. Vấn đề là phải đấu tranh chống nạn biển thủ công quỹ và gian lận trên diện rộng gây thiệt hại cho vô số thường dân. Đấy cũng là việc phải giảm bớt những vùng xám rộng lớn, mà ở đó mọi thứ không hẳn là bất hợp pháp, nhưng đó là nơi các doanh nghiệp có các cửa hiệu riêng và những cá nhân đơn giản chỉ dị ứng với các chính sách thuế khóa lại cùng đồng hành với những tên tội phạm nguy hiểm nhất, các băng đảng mafia, các tổ chức khủng bố, nằm lẫn trong số những khách hàng tốt nhất của mạng lưới tiền đen.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Dù bị vụ Panama Papers lấn át, nhưng Lacroix cũng dành riêng hai trang báo trong mục Conforma để bàn về xã hội Miến Điện với bài viết đề tựa Những người đi di tản ở phía Bắc Miến Điện mong đợi hòa bình.
giải quyết xung đột sắc tộc là một hồ sơ gai góc mà chính phủ thân quân sự mãn nhiệm đã để lại cho tân chính phủ dân sự đầu tiên vừa lên nắm quyền đầu tháng 4 năm nay. Tại bang Kashin, 100.000 người di tản rất muốn trở về quê nhà. Bất chấp thỏa thuận hòa bình được ký kết giữa chính phủ cựu quân nhân với tất cả các nhóm sắc tộc vũ trang hồi tháng 10 năm rồi, nhưng việc hồi hương những người di tản sẽ còn dài và nhiều khó khăn. Nguyên nhân là do hàng ngàn loại mìn sát thương nằm khắp các ngôi làng và những ai đặt mìn cũng không cho biết chỗ, thậm chí là có nhiều binh sĩ cũng bị trúng ngay chính mìn của mình đặt ra, theo như giải thích của ông Noel Naulat, giám đốc nhánh Caritas tại Miến Điện. Bên cạnh đó, quân đội Miến Điện còn thường xuyên bị cáo buộc gây căng thẳng trong khu vực do bởi tính chất độc lập của định chế này so với bộ máy cầm quyền. Ngoài việc thường xuyên lợi dụng vị thế của mình để đòi hỏi nhiều vùng lãnh thổ hơn với các sắc tộc thiểu số, nhiều tổ chức phi chính phủ còn tố cáo tình trạng phân chia bất công các nguồn tài nguyên thiên nhiên dẫn đến việc làm gia tăng căng thẳng trong khu vực.
Về Thổ Nhĩ Kỳ, theo nguyên tắc một đổi một đã bắt đầu có hiệu lực từ hôm qua. Báo chí Pháp tiếp tục bàn luận về chủ đề này. Le Figaro trên trang nhất thông báo những người tị nạn đầu tiên bị trả về đã đến Thổ Nhĩ Kỳ.
Như vậy, việc trục xuất người tị nạn tại Lesbos đã bắt đầu, 202 người bị trục xuất đã được đưa về bên kia bờ biển Aegean, một sự trở về đượm vẻ lo âu như một bài nhận định khác trên Le Figaro. Theo tinh thần thỏa thuận, trong đợt trục xuất đầu tiên, 750 người sẽ phải hồi hương trong vòng 3 ngày. Đối với nhiều người tị nạn Syria, thì đi đâu cũng được, nhưng không về Thổ Nhĩ Kỳ, theo như lời một thanh niên trẻ với phóng viên La Khoa. Đối với anh, về lại Thổ Nhĩ Kỳ là trở về với cái chết. Một mối lo cũng được bà Gori Vangulic, phó giám đốc tổ chức ân xá quốc tế tại châu Âu đồng chia sẻ trên Le Figaro. Bà nói, xin trích, Hy Lạp không thể tiếp nhận thêm người tị nạn, nhưng Thổ Nhĩ Kỳ cũng chưa hẳn là một nước an toàn cho những người này.
Một hồ sơ khác cũng thu hút sự chú ý của báo chí Pháp là bầu cử sơ bộ tại Hoa Kỳ. Le Figaro nhận thấy Trump đang phạm sai lầm tại Wisconsin.
Theo quan sát của Le Figaro, thì những người ủng hộ ông, những người từng vỗ tay tán thưởng những lời phát ngôn thẳng thắn và những lời phát biểu lệch lạc, này rất có thể cảm thấy ngán ngẩm vì những lời nói hớ của ông. Nhưng Wisconsin cũng là một cuộc bỏ phiếu quan trọng như nhận định của Lezico. Chính cuộc sơ bộ này có thể sẽ cản trở ông Donald Trump trong việc giành chức ứng viên tranh cử tổng thống cho đảng Cộng Hòa. Lezico cho rằng, nếu thua tại đây, thì tỷ phú người Mỹ sẽ gặp nhiều khó khăn hơn trong các bước kế tiếp để có thể thu đủ số phiếu của đại cử tri. Điều này có thể mở ra một hội nghị được thương thảo vào tháng 7 này tại Cleveland, và như vậy có thể làm nổi lên một ứng viên khác. Về phần ông Bernie Sanders, Lezico nhận định Wisconsin có thể sẽ là một bước đệm mới cho ông, do ông rất được lòng cử tri tại đây trước khi đến New York, sân nhà của bà Clinton. Có lẽ vì vậy mà Liberation đề tựa là Clinton-Sanders, một cuộc chiến dài hơi nhất.
Vừa rồi là một điểm báo. Tiếp tục chương trình RFI Việt ngữ, mời quý thính giả theo dõi tạp chí Kinh tế. Vì sao Pháp vẫn bất lực giải quyết nạn thất nghiệp? Thanh Hà trình bày.
Tạp chí Kinh tế. Do luật lao động quá rườm rà và bó buộc, hay vì không tạo được đà tăng trưởng cho nên nước Pháp liên tục thất bại trong mục tiêu đẩy lùi thất nghiệp, đó là câu hỏi được đặt ra vào lúc mà hàng trăm ngàn người xuống đường chống dự án cải tổ luật lao động. Nhìn rộng ra châu Âu, trong lúc từ Ý đến Tây Ban Nha đã bắt đầu tạo thêm được hàng trăm ngàn việc làm hàng năm sau khủng hoảng tài chính hồi 2008, thị trường lao động của Pháp vẫn không khởi sắc trở lại. Cùng phải đối mặt với những thách thức như nhau, thế nhưng London, Berlin đều tự hào với những tỷ lệ thất nghiệp thấp kỷ lục. Trong lúc đó thì Paris vẫn chưa tìm ra lối thoát. Hàng trăm ngàn người đã liên tục xuống đường tuần hành trên toàn quốc trong tháng 3 và họ sẽ còn tiếp tục đấu tranh trong tháng 4 này để phản đối dự luật cải tổ luật lao động mang tên bà Bộ trưởng Myriam Nkomri. Học sinh, sinh viên Pháp đã đặc biệt quan tâm đến dự án cải tổ đó,
và cũng là những thành phần chống đối đông đảo hơn cả vì cho rằng luật mới sẽ đẩy thanh niên vào cảnh thêm bất bình. Phía chính phủ thì giải thích là cởi trói cho thị trường lao động để cho phép giới chủ dễ sa thải hơn, để các xí nghiệp không ngần ngại khi tuyển dụng nhân viên. Qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho thanh thiếu niên của Pháp dễ dàng hội nhập với thị trường lao động. Tại Pháp, 25% thanh niên trong độ tuổi từ 15 đến 24 không có việc làm. Tỷ lệ này cao hơn gấp đôi so với mức trung bình trên toàn quốc. Những thành phần mà càng ít bằng cấp chừng nào thì lại càng khó tìm được việc làm chừng nấy. Dưới tác động của khủng hoảng tài chính và kinh tế, ngay cả những người vừa ra trường cũng khó tìm được việc làm. Cửa ải lớn nhất đối với những thành phần vừa gia nhập thị trường lao động ở Pháp là làm thế nào ký được hợp đồng đầu tiên. Thất nghiệp càng lâu thì người ta lại càng trễ có cơ hội để thực sự có được một đời sống độc lập. Nếu như chúng ta chỉ xoáy vào giới trẻ vừa ra trường thì cách biệt không lớn là bao so với các đối tác khác trong khu vực đồng euro hay trong Liên hiệp châu Âu. Thế nhưng nhìn chung, với 10,4% dân số trong tuổi lao động không có việc làm, nước Pháp có tỷ lệ thất nghiệp cao thứ 9 trong số 28 nước của Liên hiệp châu Âu. Năm ngoái, vào lúc mà nước Ý của Thủ tướng Matteo Renzi đã tạo thêm được 250.000 công việc làm, Tây Ban Nha tạo được thêm 1,5 triệu chỗ làm cho người dân, thì các thống kê chính thức của Pháp cho thấy cùng thời kỳ Paris chỉ tạo thêm được có 114.000 chỗ làm. Tại sao lại có khác biệt lớn như vậy? Chuyên gia kinh tế Eric Ayer thuộc Cơ quan Quan sát về Tình hình Kinh tế Pháp OFCE giải thích về nét đặc thù của Pháp.
Nếu quan sát kỹ chu kỳ 10 năm trước khủng hoảng, tức trong giai đoạn 1998-2008, thì có những lúc tỷ lệ thất nghiệp của Pháp đã xuống thấp, đặc biệt là trong hai tài khóa 2006 và 2007, khi chưa đầy 7% trong tuổi lao động không có việc làm. Cùng thời kỳ, thất nghiệp tại Đức là 9%. Tỷ lệ người không có việc làm của Pháp thấp hơn so với mức trung bình trong khu vực đồng euro. Khi khủng hoảng tài chính bùng nổ vào năm 2008-2009, nạn thất nghiệp tại Pháp đã tăng lên, nhưng tăng chậm hơn và trễ hơn so với các đối tác châu Âu khác. Để trả lời câu hỏi tại sao đã 8 năm sau khủng hoảng mà tình trạng lao động không được cải thiện ở Pháp, trong lúc ở Ý, Tây Ban Nha hay Anh Quốc thì đã đẩy lùi được thất nghiệp, câu trả lời rất đơn giản. Paris không chấp nhận để người lao động phải làm những công việc lặt vặt với đồng lương không đủ sống, hay đó là những công việc tạm bợ khi có khi không. Người lao động Pháp luôn được tuyển dụng với những hợp đồng ngắn hạn hoặc dài hạn rõ ràng. Đó là những điều khoản bảo vệ người lao động và giải pháp được Paris chọn lựa, chú trọng vào chất lượng của một công việc hơn là về khối lượng. Trong ngôn ngữ kinh tế, chúng tôi phân biệt rõ một bên là những người trong tuổi lao động đã chen chân được vào thị trường, insider, và bên kia là những người có thể đi làm nhưng bị đứng ngoài vòng, outsider. Trong số những thành phần outsider chủ yếu là thanh niên đến tuổi đi làm nhưng không tìm được việc, và những người trên 45 tuổi khi bị mất việc thì rất khó tìm lại được việc làm mới. Trên những yếu tố đó khiến ở Pháp số người không tìm được việc làm cao hơn so với ở những quốc gia khác.
Bởi vì khi phải đối mặt với khủng hoảng kinh tế, nước Pháp không thể bảo đảm được về việc làm cùng lúc vừa về chất lượng vừa về khối lượng cho người lao động.
Trong trường hợp cụ thể của nước Ý thì cho dù là trong tháng 2 năm nay vẫn còn 11,4% những người lao động không có việc làm, nhưng năm ngoái thì Roma đã tạo thêm được 250.000 chỗ làm cho người dân nhờ cải tổ luật lao động. Luật đó được gọi là Jobs Act. Cơ bản luật này quy định một hình thức hợp đồng lao động duy nhất cho những ai vừa chen chân vào thị trường, những quyền lợi về mặt xã hội. Từ số ngày nghỉ cho đến các khoản bồi thường hay bảo hiểm sẽ chỉ được tăng dần theo thâm niên. Nhìn sang Bồ Đào Nha, số người thất nghiệp tại đây đã giảm đi đến 5 điểm so với cùng thời kỳ của năm 2014, và tỷ lệ thất nghiệp tại quốc gia này rơi xuống dưới ngưỡng 13%. Tại Tây Ban Nha, sau khi đã sa thải 2 triệu nhân viên từ năm 2008 đến 2014, năm ngoái quốc gia này mới bắt đầu tuyển dụng trở lại, đưa 540.000 người trở lại với thị trường lao động nhờ có được tỷ lệ tăng trưởng 3,2%. Dù vậy, tỷ lệ thất nghiệp tại Tây Ban Nha vẫn còn ở mức 21%. Vậy phải chăng, chung quy cũng chỉ vì luật lao động của Pháp đã quá ràng buộc, Theo phân tích của chuyên gia kinh tế Eric Ayer, viện OFCE, thì tăng trưởng kinh tế mới chính là chìa khóa để mở cửa thị trường lao động đến hàng trăm ngàn người.
Si on part du principe que avant la crise on avait un taux de chômage à 6,8%, donc 6,8 c'est quand même bas.
Nếu căn cứ vào thực tế là trước khủng hoảng 2008, tỷ lệ thất nghiệp ở Pháp là 6,7%. Thế rồi sau khủng hoảng, tức là từ năm 2008 tới nay, chúng ta đã liên tục cởi trói cho thị trường lao động, được linh hoạt hơn, vậy mà thất nghiệp vẫn tăng cao hơn 10%. Điều đó chứng tỏ là việc cải tổ luật lao động vẫn không giải quyết được gì trong trường hợp của Pháp. Nhà nước có thể tạo điều kiện thuận lợi, khuyến khích các doanh nghiệp tuyển dụng nhân viên, giảm thuế cho họ, nhưng nếu hàng sản xuất ra không bán được cho ai, không xuất khẩu được, thì cũng chẳng có hãng nào tuyển dụng thêm nhân viên. Điều đó cho thấy vấn đề cốt lõi của Pháp không phải là luật lao động, mà là do Pháp không có tăng trưởng. Hơn nữa, nếu so sánh với các đối tác châu Âu khác, thì trung bình năng suất của Pháp cao hơn so với Anh hay Tây Ban Nha chẳng hạn. Cụ thể là, để tạo ra một khối lượng của cải nhất định, một người lao động ở Pháp hoàn thành nhiệm vụ từ chiều ngày thứ Bảy, thì ở bên kia eo biển Manche, đồng nghiệp của anh ta phải đến chiều ngày thứ Sáu mới hoàn thành nhiệm vụ. Ngoài ra, dân số ở Pháp cũng tăng nhanh hơn so với các nước châu Âu khác, kể cả tại các nước có truyền thống theo đạo Thiên Chúa. Thành thử Pháp phải tạo nhiều công việc làm hơn cho người dân để đẩy được tỷ lệ thất nghiệp xuống ngang hàng với Anh hay với Ý. Tiêu chung vấn đề của Pháp là không có tăng trưởng. Tổng sản phẩm nội địa của Pháp phải tăng tối thiểu là 1,5% một năm thì mới hy vọng tạo được cơ hội cho giới trẻ hội nhập thị trường lao động. Trong khi đó, mấy năm nay, GDP của Pháp chỉ tăng không tới 1%.
Trong cả ba trường hợp của Ý, Tây Ban Nha hay Bồ Đào Nha, giới làm công ăn lương đều phải hy sinh, trong lúc tại Pháp lương tối thiểu trước khi đóng thuế được quy định là 1.466 euro một tháng, thì ở Bồ Đào Nha chỉ là 500 euro. Đổ lỗi cho tăng trưởng chậm quay lại với nước Pháp không thể là giải đáp thỏa đáng, bởi trong bối cảnh ảm đạm chung, xuất khẩu bị chững lại, thế nhưng nước Anh của Thủ tướng Cameron hay là nước Đức của bà Merkel vẫn vượt trội trong lĩnh vực tạo thêm công ăn việc làm. Tỷ lệ thất nghiệp trên quê hương của ông Cameron rơi xuống mức thấp nhất từ 4 thập niên qua. Trong 3 tháng cuối năm 2015, nước Anh đã tạo thêm được 300.000 việc làm. Tất cả mọi lĩnh vực kinh tế từ xây dựng đến dịch vụ, nhà hàng đều đua nhau tuyển dụng thêm nhân viên. Thậm chí, lương trung bình của người đi làm ở bên kia bờ biển Manche cũng đã được tăng lên một đôi chút, đánh rằng trong năm qua, GDP của nước Anh đã tăng 2,5%, tức là cao hơn đến gần một điểm so với nước Pháp. Thế còn tại Đức, hiếm khi nào mà Berlin lại được yên tâm với thành tích là chỉ có 4,5% dân số trong tuổi lao động không có việc làm. Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, ngay cả tại hai quốc gia giàu có và bậc nhất của châu Âu là Anh và Đức, thì bên cạnh những thành tích vẻ vang về phương diện công ăn việc làm là cái giá phải trả rất đắt về mặt xã hội. So sánh như vậy không để Paris tự mãn, nhưng như chính chuyên gia của cơ quan quan sát về tình hình kinh tế Pháp OFCE, ông Eric Ayer đã phải nhìn nhận, không có phép lạ nào để giải quyết vấn đề thất nghiệp.
Tiếp tục chương trình RFI Việt ngữ và trong chương trình mới, hôm nay mời quý thính giả theo dõi tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự, đập Trung Quốc ở đầu nguồn Mekong có gây hạn ở Việt Nam hay không. Tạp chí này do Trọng Nghĩa biên soạn đã được phát vào ngày hôm qua, thứ Hai.
Việt Nam trong dòng thời sự.
Sau một thời gian dài bị hạn hán và nhiễm mặn nghiêm trọng, khu vực đồng bằng sông Cửu Long từ đầu tháng 4 này đã bắt đầu thở phào được một chút nhờ nước từ thượng nguồn đổ về, trái hẳn với tình trạng khá thê thảm kéo dài trước Tết âm lịch đến nay. Chỉ cần nêu lên một con số là đủ thấy tính chất gay gắt của trận hạn hán và nhiễm mặn lần này ở miền Nam Việt Nam. Theo báo chí trong nước, tính đến giữa tháng 3, toàn bộ 13 trên 13 tỉnh thành khu vực đồng bằng sông Cửu Long đã bị nước mặn xâm nhập, trong đó có nhiều tỉnh bị mặn rất nặng nề như Bến Tre, Cà Mau, Kiên Giang, v.v. Trong một cử chỉ có vẻ hết sức hào phóng, ngày 15 tháng 3 vừa qua, Trung Quốc loan báo sẽ xả nước từ đập thủy điện Cảnh Hồng ở thượng nguồn sông Mekong cho chảy xuống khu vực hạ nguồn để cứu giúp các nước như Việt Nam, Campuchia, Thái Lan đang bị hạn hán nặng nề. Theo dự kiến thì nước xả ra từ đập Cảnh Hồng sẽ xuống đến miền Nam vào hôm nay. Vấn đề nổi cộm trong vụ Việt Nam bị hạn hán và ngập mặn được Trung Quốc ra tay cứu giúp đã nêu bật nguy cơ Bắc Kinh lợi dụng vị trí quốc gia ở thượng nguồn, dùng sông Mekong để gây sức ép đối với các nước ở hạ nguồn, trong đó có Việt Nam. Công cụ gây sức ép chính là các đập thủy điện khổng lồ mà họ đã xây dựng ở thượng nguồn, vừa mang lại nguồn năng lượng mà Trung Quốc cần đến, vừa là phương tiện để Bắc Kinh chi phối lưu lượng nước đổ xuống phía hạ nguồn Đông Nam Á, nơi có khoảng 60 triệu con người mà sinh kế dựa vào dòng sông. Câu hỏi đặt ra là phải chăng miền Nam Việt Nam bị hạn hán là do đập nước Trung Quốc trên thượng nguồn, làm nước chảy xuống hạ nguồn ít đi? Ngoài tác hại trông thấy đó, còn có ảnh hưởng tiêu cực nào khác? Việt Nam hay các nước chịu tác hại làm được gì để hóa giải ngón đòn lợi dụng sông Mekong của Trung Quốc? Để tìm hiểu thêm về vấn đề này, RFI đã đặt câu hỏi cho chuyên gia môi trường Nguyễn Đức Hiệp tại Úc. Là người theo dõi vấn đề sông Mekong trong nhiều năm trời, anh Nguyễn Đức Hiệp đã phản bác ngay lập luận cho rằng đập Trung Quốc là nguyên do chính gây hạn hán hiện nay ở Việt Nam. Đối với anh Hiệp, nguyên do làm hạn hán và nhiễm mặn trên bình diện rộng tại đồng bằng sông Cửu Long trong thời gian qua chính là hiện tượng khí hậu El Nino.
Việc Trung Quốc xây những cái đập ở thượng nguồn nó đã có lâu nay rồi. Bây giờ họ cũng đang tiến hành xây mới đập mới. Nhưng cái việc hạn hán ở Đông Nam Á không phải là do những cái đập thượng nguồn đấy. Hạn hán thì nó là do cái hiện tượng El Nino đang trong thời kỳ cuối ở Thái Bình Dương. Cho nên ảnh hưởng đa số là ở miền Nam Việt Nam và mấy nước như là Campuchia và Thái Lan và Lào. Cho nên là hạn hán không phải là do mấy cái đập, mà hạn hán là do cái hiện tượng khí hậu. Nhưng mà mấy cái đập đó nó cũng có ảnh hưởng về cái điều hòa nước trên cái dòng sông Cửu Long. Cái mực nước nó tăng lên bất thường, tại vì xả nước từ đập xuống thì nó tùy theo cái nhu cầu tiêu thụ năng lượng ở Trung Quốc. Cho nên Trung Quốc nó xả nước từ đập xuống, họ phải làm như vậy tại vì họ cũng phải sản xuất điện cho cái nhu cầu điện của họ. Họ lên tiếng là đây là một hình thức giúp đỡ cho mấy cái nước hạ nguồn, nhưng mà thật sự là nó không đúng như vậy. Việc mà họ làm đó thì có lợi cho họ. Thì Trung Quốc nó xả ra thì thật sự là cũng không giúp được bao nhiêu. Tại vì cái lưu lượng mà cái sông Lan Thương nó ở Trung Quốc nó cao nhất là chỉ 20% của lưu lượng của toàn sông Cửu Long thôi.
Một nguyên do khác quan trọng không kém là tình trạng nước sông Cửu Long bị Trung Quốc, Lào và nhất là Thái Lan sử dụng.
Cái nguyên do chủ yếu hạn hán thì mình đã nói là đó là do cái hiện tượng khí hậu. Và cái nhiễm mặn thì là một phần là do cái lưu lượng nước ở sông Cửu Long nó bây giờ nó ít quá, cho nên là cái nhiễm mặn nó vào đồng bằng sông Cửu Long rất nhiều. Đó là một cái vấn đề về nước dùng. Thì tất cả mọi nước đang bị hạn hán, thì nhất là Thái Lan thì họ dùng rất nhiều những cái nguồn nước của các dòng phụ lưu vào sông Cửu Long, chuyển nước đó đi vào cái tỉnh mấy tỉnh đông bắc của Thái Lan như Lòng Khai. Và ngày trước đó, cái đây cũng lâu rồi, cả chục năm rồi, họ cũng có được dự định là họ sẽ chuyển nước từ cái lưu vực sông Cửu Long, tức là những cái dòng sông mà phụ lưu chảy vào sông Cửu Long ở trong nước Thái, đi xuống cái lưu vực của sông Chao Phraya, tức là ở phía Bangkok, nơi nó dùng rất nhiều nước. Cho nên là cái việc mà hạn hán xảy ra đó thì họ đã có những cái hệ thống đã chuyển nước rồi. Cho nên là cái vùng Đông Bắc với những Thái Lan nó không có bị nặng lắm, tại vì họ đã chuyển nước. Ở Lào cũng vậy, họ cũng dùng nước trong lúc này cũng khá nhiều, và Campuchia cũng vậy. Cho nên là cái lưu lượng nước mà trong lưu vực của sông Cửu Long đó bây giờ nó càng ngày càng bị nhiều nước dùng, cho nên là đó là lý do mà tại sao mà cái lưu lượng nước nó chảy yếu đi và từ đó nhiễm mặn nó xảy ra khắp nơi ở đồng bằng sông Cửu Long. Cho nên là hai cái yếu tố chính, thứ nhất là hiện tượng khí hậu El Nino trong thời kỳ cuối nó đang mạnh, nó cũng sắp hết rồi. Và thứ hai nữa là mấy nước bị hạn hán, họ đã dùng quá nhiều nước mà họ đã thiết lập cái cơ sở hạ tầng của họ từ lâu rồi, nhất là Thái Lan. Cho nên là lúc này thì họ chuyển nhanh, rất nhanh về nước từ hạ lưu, từ mấy cái phụ lưu đi vào sông Cửu Long. Cho nên là nước vào thì rất là ít về cái dòng chính.
Để đối phó với tình trạng này, Việt Nam cần thúc đẩy một giải pháp khu vực, mang vấn đề này ra ASEAN để lập ra ủy ban về sử dụng nước sông Mekong, theo mô hình trước đây trong ASEAN về ủy ban hợp tác chống cháy rừng và khói mù xuyên biên giới giữa bốn thành viên Malaysia, Singapore, Indonesia và Thái Lan. Anh Nguyễn Đức Hiệp phân tích.
Bây giờ muốn giải quyết vấn đề đó thì là toàn lưu vực, mình không thể giải quyết từ một cái khúc nhỏ được mà phải toàn mấy cái nước trong khu vực ngồi lại với nhau giải quyết vấn đề để mà dùng nước hữu hiệu hơn. Và phải để ý đến những cái tác hại phía nước hạ lưu, nhất là Việt Nam là một phần của một Campuchia. Thì cơ chế mà có thể làm được thì là có hai cơ chế. Một là Ủy hội sông Mekong. Thì Mekong River Commission thì đó, thật sự là nó không còn giải quyết được nhiều. Theo kinh nghiệm của rất nhiều năm vừa rồi thì nó là một cái cơ chế không thể làm được. Cơ chế thứ hai mình có thể làm là mấy nước Asian, trong nước Asian nó có thể lập ra một cái ủy ban chuyên về vấn đề nước dùng ở lưu vực sông Cửu Long. Tại vì cái này là nó xuyên qua nhiều nước cho nên là nó phải cơ chế chung, nó phải có một ủy ban làm việc chung ở trong Asian. Một cái tiền lệ là cách đây cũng hơn 10 năm, từ năm 1997 thì khi mà Indonesia nó bị đốt cháy rừng ở Sumatra rất nhiều thì nó ảnh hưởng rất nhiều những nước Singapore, Mã Lai và Thái Lan. Cho nên là Asian nó đã có cơ chế là mấy nước đấy hợp lại lập trong ủy ban, ủy hội trong Asian để mà giải quyết vấn đề ô nhiễm xuyên quốc gia. Thì vấn đề này nó cũng tương tự, mình có thể là dùng ngoại giao và một phần là kinh tế để mà có thể là kêu gọi, nhất là trong những thượng đỉnh Asian đó. Vấn đề này nên đặt lên để mà có thể giải quyết chung. Thì Thái Lan cụ thể là hút nước rất nhiều, mình có thể là bàn lường với họ là phải làm một cái hiệu quả hơn, vẫn có thể là giải quyết vấn đề nước cho họ, nhưng mà họ cũng phải để một chút nước để mà cái dòng sông Cửu Long nó phải có một mực lưu lượng nước là tối thiểu để mà nước có thể chảy ra và cái ngập mặt ở đồng bằng sông Cửu Long không được quá một cái mật độ nào đó. Thì cái đó là vấn đề mà có thể là giải quyết chung với nhau. Thì Lào bây giờ hiện đã mở một số đập nước phụ lưu để mà có thể giúp phía hạ lưu Việt Nam. Nhưng mà nói chung thì ngập mặt nó đã xảy ra và hiện giờ thì là những giải pháp thì nó cũng gọi là hơi trễ một chút, quá trễ. Thì vấn đề này là một kinh nghiệm, thì về sau mà có cái hạn hán thì mình trong Asian nó phải có cơ chế để mà làm giải quyết đồng bộ với nhau. Thì đấy là một cái hướng giải quyết mà tôi nghĩ là thích hợp nhất.
Cuối cùng, theo anh Nguyễn Đức Hiệp, sự kiện Trung Quốc mới đây cho thành lập khối hợp tác Mekong Lan Thương, một cơ chế giữa toàn bộ 6 nước cùng sử dụng dòng Mekong, có thể là một phương tiện tốt để buộc Trung Quốc quan tâm nhiều hơn đến lợi ích của các nước hạ nguồn sông Mekong.
RFI, les voix du monde.
Tại Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài FFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất cứ ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại, số cần gọi là 832-225-5396, phí tổn tương đương với giá một cuộc gọi thông thường.
Chương trình RFI Việt ngữ hôm nay đến đây đã kết thúc. Chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Lãnh đạo Hồng Kông bác bỏ kêu gọi đòi độc lập của đối lập. Năm 2015, chi tiêu quân sự thế giới tăng trở lại, đặc biệt là ở châu Á do tình hình căng thẳng. Azerbaijan và Armenia đạt thỏa thuận ngưng bắn tại Thượng Karabakh. Nhiều nước mở điều tra sau tiết lộ bê bối rửa tiền qua công ty luật gia Panama. Mỗi ngày một sự kiện Trung Quốc khách hàng số 1 của văn phòng luật gia Panama mang tiếng rửa tiền. Luật báo chí tại Việt Nam được sửa đổi nhưng vẫn cấm báo tư nhân và hạn chế tự do ngôn luận. RFI đặt câu hỏi với nhà báo độc lập Phạm Chí Dũng ở Sài Gòn. Trong chương trình ngày mai của RFI Việt ngữ, ngoài bản tin thời sự và một điểm báo, mời quý thính giả theo dõi tạp chí xã hội Du lịch Việt Nam vẫn thiếu sức cạnh tranh trong khu vực. Tạp chí này do Thu Hằng biên soạn. Chương trình hôm nay đến đây kết thúc. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai.